Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Thánh thư tin mừng đoạn 1 câu 22, thư của Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma: Trong khi họ huênh hoang mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã tráo đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật hòa lại hình thù con người hư nát, cầm thú rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế mà làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Anh chị em nhìn một người, anh chị em có biết được người đó khỏe, người đó yếu, hay là người đó bệnh, hay đừng nói được người đó mạnh hay không? Làm sao chúng ta biết được người nào là người bệnh, người nào là được một người khỏe? Nhìn mặt biết không? Làm sao nhìn biết được không? Nhìn thấy mặt tôi thấy bệnh hay là thấy khỏe? Khỏe, khỏe re nhưng bò kéo xe hả? Làm sao nhìn biết được? Được không? Có dấu chỉ gì biết người nào bệnh, người nào không bệnh? Người nào sao? Người nào héo úa không? Người mặt người nào mà héo úa, tàn úa là bệnh không? Có phải không? Âu sổ ủ rũ người đó bệnh, có đúng không? Có thể chúng ta nhìn sắc mặt được, chúng ta không có coi mặt và bắt hình dung được, nhưng mà chúng ta có thể đoán được phần nào. Bây giờ câu hỏi cụ thể hơn, thiết thực hơn, riêng tư hơn: làm sao anh chị em biết mình bệnh? Là đau. Hả? Đau dễ dàng lắm mà. Thấy đau, đau nó nhức ở chỗ nào đó, nó đơn sơ, thật là đơn sơ. Chỗ nào mình đau á, mình biết à, nó có thể là nó đau, đau bình thường thôi, hay là mình lỡ vấp ở chỗ nào, đụng chỗ nào nó đau. Nhưng mà nó đau nó truyền miên, nó kéo dài, kéo dài. Đau dễ dàng lắm, dễ biết. Anh chị em biết được mình bệnh khi mà mình để ý, có nghĩa là mình kiểm soát lại, kiểm soát hay lục soát lại trong cái cơ thể của mình, để ý, quan tâm để ý thì mình biết rõ. Bỗng dưng sáng sớm mình ra trong nhà thì nó ấm, bước ra ngoài thì nó lạnh, cái gió nó bật vào mình một cái, hay là gió nó thổi vào cái gáy của mình á, cái ót á, rồi là thấy chiều là bắt đầu thấy nó, người nó bần thần, nó khó chịu như thế nào á, nó nhức nhức. Biết mà, mình biết mình bệnh lúc nào, bởi vì mình cảm thấy cái đau đó, là cái đau đó nó không phải như cái đau bình thường. Đau đó nó cứ âm ỉ đó, rồi từ từ nó tăng lên và thành bệnh. Cúm cảm cũng vậy nữa, mình biết được. Tại sao tôi nói điều này để các anh chị em chúng ta ý thức rằng chúng ta có cái khả năng để nhận thức, mình có những cái tiêu chuẩn, mình nhận định được lúc nào mình bệnh, lúc nào mình không bệnh. Khi mà anh chị em bệnh á, thì anh chị em có tập trung được tư tưởng không? Khi mà anh chị em bệnh đó, anh chị em đi vào nhà thờ đó, anh chị em có sốt sắng không? Mình nhìn cái hiện tại, cái thực tại đây trong cơ thể mình đâu, và nhìn cái hậu quả, cái năng suất làm việc như thế nào, mình thấy nó khác, nó giảm bớt đi, Đó là trong thể lý. Chúng ta biết được chúng ta bệnh lúc nào, bởi vì mình thấy được cái thể xác của mình, cái cơ thể của mình. Bây giờ cái câu hỏi chúng tôi muốn đưa anh chị em vào cái thế giới này, chúng ta đã biết rồi. Mỗi một người nha, đây không nói chung hay nói trừu tượng, cụ thể đây thực tế đó, cái thiết thực á, là mỗi một cá nhân anh chị em gồm có 3 phần: phần xác, phần hồn và phần thần khí. Xác, hồn và thần khí. Anh chị em biết được, anh chị em cảm được, anh chị em thấy được thân xác nó bệnh như thế nào, nó đau như thế nào. Anh chị em biết được hồn mình nó đau, nó bệnh, nó yếu, nó nhược như thế nào không? Có tiêu chuẩn nào để nhìn để thấy không? Khi mà linh hồn anh chị em đang mang bệnh á, anh chị em có biết được không? Anh chị em, linh hồn của anh chị em đang đau á, anh chị em biết được không? Những người nào chưa có học thánh kinh, thánh thư tin mừng, thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đó, thì chúng tôi lặp lại cho anh chị em để nghe, để nhớ, chúng ta nghiệm để chúng ta biết. Phần xác của chúng ta gọi là thể xác, phần hồn chúng ta gọi là thể tinh. Lý do là bởi vì các khoa học gia, từ lần trước tôi có nói cái, có một cái quyển sách tên là Life After Life của ông Raymond Moody, một bác sĩ. Ông là vừa tiến sĩ triết học, là vừa bác sĩ mà cũng là tâm lý gia, tiến sĩ về tâm lý nữa. Và ông chuyên môn nghiên cứu việc này trong cái đời dạy, là giáo sư dạy cho các trường đại học đó. Thì có những người, khi mà ông nói về văn chương, dạy về văn chương, rồi có những người sinh viên đến nói với ông là đã trải qua cái chết rồi được hồi sinh. Có nghĩa là chết rồi, rồi sống lại. Và từ đó đó, ông mới đặt vấn đề, ông gặp ông thầy của ông, cũng là tiến sĩ, cũng là giáo sư triết học đó. Thì ông thầy cũng kể lại hai lần ông thầy đó đã chết rồi được hồi sinh, sống lại, thì mới kể bên kia thế giới như thế nào. Đây là các khoa học gia nhé. Và vì vậy cái ông Raymond Moody này là ông mới đi phỏng vấn hàng ngàn người, những người đã chết rồi mà có những người chết 2-3 lần á, rồi được Chúa cho sống lại, kể lại bên kia như thế nào. Thì tất cả những cái kinh nghiệm của hàng ngàn người thuộc mọi sắc tộc, thuộc mọi ngôn ngữ, quốc gia và tôn giáo đều chia sẻ cùng một mẫu số chung, một cái cảm nghiệm. Đó là khi mà thoát ra khỏi cái thân thể, chúng ta gọi là cái thể xác này đó, thì con người có cái hồn đó. Cái hồn đó thì cũng có một cái thể, cái hình thể, chúng ta gọi là thể tinh. Bởi vì cái hồn đó, cái bản chất á, chúng ta không có diễn tả được bằng ngôn ngữ con người. Cái bản chất đó giống như là lửa đó. Bản chất giống như là lửa, đi di động được khắp nơi. Thì chúng ta biết á, chúng ta có cái hồn, chúng ta có cái xác, xác gọi là thể xác. Cái thân thể chúng ta, còn á, hồn chúng ta gọi là thể tinh, để cho những người lần đầu tiên đến đây á, chưa có nghe. Nhưng mà xác và hồn không có sự sống nếu không có thần khí thánh của Thiên Chúa. Con người có ba phần. Thần khí thánh của Thiên Chúa là hơi thở của Thiên Chúa, thổi xuống, thổi vào chúng ta và liên tục tiếp tục thổi vào chúng ta để duy trì mỗi một người trong tồn tại, trong hiện hữu. Khi mà thần khí Chúa, tức là sự sống á, lìa khỏi, gọi là cái cơ thể này nè, cái chúng ta gọi là cái cơ thể đó, gồm có thể tinh và thể xác đó, thì xác, hồn lìa khỏi xác, xác từ từ mục rửa, hồn đi về với Thiên Chúa và Chúa sẽ xét đoán đó, phán xét người, cái linh hồn đó. Thì chúng ta biết như vậy, và tất cả cái kinh nghiệm của khoa học người ta nghiên cứu, người ta để lại như vậy. Thì chúng ta biết được có những cái dấu chỉ hay là những cái triệu chứng, nhận thức được mình bệnh, mình bệnh như thế nào. Có thể là anh chị em dùng đông y hay là tây y hay là bất cứ loại cách thức nào chúng ta nhận biết được. Nhưng mà khi làm sao mà biết được khi linh hồn mình mang bệnh? Làm sao biết được? Làm sao biết được hồn mình mang bệnh? Đây là một trong những dấu chỉ. Nếu mà anh chị em có một cái nỗi buồn mà nó cứ truyền miên ngày này sang ngày nọ, tháng này sang năm tháng nọ, suốt cả cuộc đời cứ buồn hoài, buồn hoài cả chục năm trời vẫn buồn á, hồn mình đang bệnh. Cái dấu chỉ này nữa đây, đây á không phải là đau trong xác mà đau trong hồn á. Lương tâm mình nó cứ ấy nấy, nó rây rứt. Tôi lấy một cái ví dụ rất là cụ thể điển hình nha, không phải là người Công giáo mà thôi, tất cả mọi người, nhất là những cái người đã trải qua một lần, hai lần, ba lần, bảy lần, có những người bảy lần phá thai đó, thì khi cho dẫu đi xưng tội rồi, được tha thứ tội lỗi rồi, mà trong lòng á, trước khi đi giết cái đứa bé đó đó, thì cứ nghĩ là làm điều tốt bởi vì ích lợi cho tôi hiện thời, bởi vì hiện thời thì nghèo quá, khổ quá, không ai nuôi, thì đi giết đứa bé đó, con của mình đó, khi mà giết một đứa, hai đứa, ba đứa, có những người giết đến bảy đứa, có đinh có người giết cả chục đứa, bởi vì một lần đã giết rồi thì quen rồi. Nhưng mà cái nỗi buồn đó, hay là cái sự rây rứt căng đứt, nó kéo dài truyền miên, cái hồn nó mang bệnh, hồn nó mang bệnh. Anh chị em thấy được, cái sự rây rứt là một, cái nỗi buồn là hai. Và anh chị em thấy được một điều khác nữa, là cái người nào mắt lờ đờ như cá trong lờ đỏ mờ con mắt, cá ngoài lờ lúc lắc muốn vô. Nhìn đó, anh chị em nhìn những cái người ngồi trong sòng bài casino đó, cá lờ đờ đỏ mờ con mắt, cá ngoài lờ đi qua lượng lại, lượng qua lượng lại, con muốn vô đó bắt cá hả? Vô đó dính luôn đó. Si không nhất thiết là si tiền, là si casino đâu. Về những chuyện khác nữa, si cái chỗ ngồi, cơ bản là chỗ ngồi mà chúng ta nói từ ngữ nó lớn lớn hơn tí xíu là địa vị, à tước vị, chức vị, si cái đó đó. Si cái quyền, tôi phải quyền, phải nắm, phải quyền, tôi phải ôm đồm tất cả mọi sự, chỉ có tôi làm được thì mới đúng thôi, mới tốt thôi, mới hay thôi, mà người khác á dẹp qua bên. Si cái đó chúng ta thấy được đó, nhận thức được mà. Cái si, cái cơn si, si thể xác. Có cái si khác nữa, một cái si khác nữa là bất cứ thấy cái thức ăn nào á là cũng ngốn 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 ngốn. Có không? Bụng mình nó phình ra rồi, nhưng mà giống bụng tôi đây nè, phình ra rồi mà mình ăn mình thấy không no, không no, nó căng ra rồi mà cứ thấy đói hoài à. Si đó, mê á, bệnh linh hồn, không cản trở được. Không nhất thiết là ăn hay là chơi cờ bạc hay là ngồi một địa vị cao hay là có quyền hay là có tiền. Có những cái người mê ngủ, rất thích ngủ, bệnh linh hồn. Do đó chúng ta lấy 7 mối tội đầu chúng ta liệt kê ra, à, kiêu ngạo nè, hà tiện, bệnh linh hồn, hà tiện. Mình có rồi mà mình biết là mình không xài, cứ để đó cho nó hư. Bữa đó có thằng quỷ giữ một kho tàng toàn là vàng không à. Đến thời rồi quỷ sứ nói rằng mày phải bỏ chỗ đó, mày đi 20 năm không được ở đó nữa. Tiểu quỷ mới nói bây giờ làm sao đây, để đóng vàng kho tàng ở đây, vàng đây để ai giữ, chẳng lẽ đi bố thí cho người nghèo. Nó không, bây giờ ta tìm một thằng nào mà nó hết sức là keo kiệt và hà tiện đó, hả, keo và tiền á, trao cho nó, cho mày tiền á, cho mày đống vàng ở kho tàng đó, lấy đi. Cái người hà tiện, cái người keo kiệt á, giữ tối ngày cứ giữ đó. 20 năm sau ổng chết rụt xương đó, quỷ nó về vẫn thấy y nguyên nguyên si. Cơn giận nữa, si cơn giận. Anh chị em thấy được, anh chị em thấy được trong mình. Tôi không nói này để anh chị em nhìn người khác hay là chúng ta xét đoán người khác đâu. Nói để mình xét mình. Mình xét mình. Những cái tuổi tiêu chuẩn để chúng ta biết được mình bệnh cái chỗ nào đó. Chúng ta nhìn, chúng ta thấy. Ông Thánh Phaolô liệt kê 3 cái cấp bậc gọi là thoái hóa. Thứ nhất, con người thờ phượng. Khi mà chúng ta thờ phượng cái thân xác đó, và ngày hôm nay cái văn hóa, cái nền văn minh của Âu Mỹ, người ta đưa đến cái mức gọi là cái mức độ thờ phượng cơ thể rất là cao, cao độ lắm. Thờ phượng cái thân xác, làm sao cho thân xác được thoải mái, sảng khoái, thư thái ha. Hay là thờ phượng cái đẹp của thân xác, để mà mình nhào nắng hay là mình mài dũa hay là mình uống nắng như thế nào đó. Tiếng Anh gọi là sculpture, cái cơ thể của mình cho nó đẹp. Lần trước chúng tôi có nói điều này rồi. Bằng giải phẫu thẩm mỹ hay là bằng tập thể dục thể thao, chỉ cần làm sao cho người ta thấy bên ngoài mình đó, nó được được thôi. Làm sao người ta thấy được được thôi, đẹp mắt người ta. Đó, cơ thể. Thờ cái thân xác. Những cái điều mà chúng ta gìn giữ sức khỏe không có xấu, nhưng mà chúng ta thờ phượng thân xác đó xấu. Thờ phượng cái thân xác từ con người xuống đến cầm thú, rồi xuống đến rắn rít, tức là Satan, ma quỷ đó. Và rất nhiều người rơi vào tình trạng thờ phượng Satan ma quỷ. Đây không phải chỉ những người nói, tôi nói chung, nhưng mà tôi nói riêng ngay cả những người Công giáo thờ phượng Satan, thờ phượng ma quỷ. Thí dụ như dùng phong thủy nè, bói toán nè, tử vi nè, chỉ tay nè, bùa ngải nè, người Công giáo nhiều lắm. Nói chung cho người Công giáo và nói thẳng, nói thật. Anh chị em thấy, anh chị em biết mà, thờ quỷ đó, đó là thờ quỷ. À, có người đặt câu hỏi cho tôi: thưa cha, bây giờ mẹ con chết rồi, và bây giờ cả cái gia đình con xui, từ năm này sang năm nọ xui, thì người ta mới nói đi coi phong thủy, nói rằng bởi vì chôn cái hài cốt của bà đó, nó không chôn dưới cái mạch rồng, mạch rồng, mạch nước á, chỗ đó thì sẽ được phúc lộc, không biết như thế nào, miên trường á, chôn mạch rồng á thì đời con đời cháu phong thủy. Mà người Công giáo nha, thờ rắn đít tức là thờ ma quỷ, ba cái cấp bậc đó làm cho linh hồn chúng ta phải chết, phải bệnh rồi chết. Thánh Phaolô nói cái điều này để anh chị em ý thức, nếu mà anh chị em thấy hồn mình đang mang bệnh đó, thì chúng ta phải chữa lành. Đến đây có nhiều người chỉ cần được cái ơn rồi là làm sao cho khỏi đau nữa, bởi vì tôi đau quá, cái cơ thể tôi bệnh quá. Nhưng mà cái phần hồn quan trọng hơn, cái thứ anh chị, nó là thể tinh, nó là bất tử, hồn thiên bất tử. Do đó chúng ta phải để ý lưu tâm, mình có ba phần. Cái phần á, cái phần thân xác của mình á, thì mình có thể mình làm chủ được phần nào đó nhiều hơn là phần hồn, bởi vì phần hồn chúng ta ít quan tâm tới. Bây giờ anh chị em đến đây, anh chị em ý thức được rồi, chúng ta phải quan tâm tới phần hồn của mình. Nó là thể tinh thì nó có cái luật của nó. Chúng ta phải làm gì để gìn giữ cho hồn mình được sạch sẽ, được mạnh khỏe. Chúng tôi không có nói gì xa vời cho anh chị em đâu, nói rất là cụ thể nha. Rồi bây giờ đó, trong cái cơ thể của mình, chúng ta có thể tinh thể lý, tức là hồn và xác, hồn và xác chúng ta. Nhưng mà cái phần thứ ba không thuộc về mình, phần đó là thuộc về Đức Chúa Trời, thuộc về Thiên Chúa Chí Tôn, thuộc về Chúa Giêsu. Cái phần đó là phần sự sống, phần đó là phần thần khí thánh của Thiên Chúa. Có những cái linh hồn khi mà lìa khỏi xác đó, theo các khoa học gia họ nghiên cứu trong ngành tâm lý, khi mà lìa khỏi xác đó, thì cái hồn đó không biết làm gì mà cũng không biết làm sao để trở lại cái thân xác đó được. Khi mà chết rồi đó, thì cái hồn đó bay lơ lửng ở trên trần nhà đó, nhìn xuống thì thấy cái thân xác mình ở đó, và thấy các bác sĩ y tá tới, rồi chích thuốc gì đó, IV gì đó, các y tá bác sĩ đây có nè, rồi có các bác sĩ, đây là một khoa học gia nói nha, rồi chúng tôi đề nghị anh chị em lấy cuốn sách đó ra mà đọc. Và các bác sĩ lấy điện chích vô cho nó giật, và thấy ở trên đó, nhìn xuống thấy đau, tại sao mấy người này cứ đánh vào cái thân của tôi, rồi cứ lấy điện chích vào cái thân của tôi, thấy tức lắm, và tới đụng, nói với các bác sĩ đừng có làm như vậy nữa, đừng có đụng vào thân của tôi. Cái vấn đề là cái chỗ này, cái xác á, cái xác nằm ở dưới, cái hồn nằm ở trên á, không thể nào mà nối kết lại với nhau được, bởi vì không còn thần khí nữa. Hồn không biết làm gì, hụt hẫng, chơi với, giống như là ở trong cái cả một cái biển mênh mông vậy đó, mà mình không biết bơi, biết lội, không biết làm sao. Cái phần quan trọng, cái phần thứ ba là quan trọng nhất á, đó là thần khí thánh. Mà anh chị em đến đây á, là anh chị em đến với Đức Chúa Trời. Ngài là Thiên Chúa, thần khí, thần khí thánh. Làm thế nào để mà chúng ta có Ngài thì hồn mình khỏe, xác mình mạnh. Hồn mình an, xác mình mạnh, phải có Ngài. Thì trước khi mà chúng ta có thể nói được làm thế nào để cho mình có được thần khí ở trong mình đó, thì làm sao gìn giữ cho cái thân xác và cái linh hồn của mình nó đừng có bị sức mẻ, là đừng có bị vỡ tan đi, hay là đừng có mang bệnh. Chúng ta phải gìn giữ nó. Anh chị em có biết cái tội gọi là tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội như thế nào? Tội phạm đến Chúa Thánh Thần là tội gì không? Nói cho tôi căn bản, giáo lý căn bản đó, tội phạm đến Chúa Thánh Thần, phạm đến Chúa Trời đó, trực tiếp đến Đức Chúa Trời là tội gì? Phạm đến Đức Chúa Thánh Thần đó, theo giáo lý Công giáo là tội gì? Tội gì? Tự sát. Tự sát là tội phạm đến Chúa Thánh Thần nhé. bất cứ người Công giáo nào. Do đó chúng ta thấy ở bên Nhật có cái, tôi kể cái câu chuyện mà chuyện có thật, khi mà cái bom nguyên tử đổ xuống ngay Nagasaki đó, cái bom nguyên tử người ta, người quân Mỹ đổ xuống cái hải cảng Nagasaki để đánh tan cả cái hạm đội của quân của Nhật, thì cái quả bom đó để nó rớt xuống ngay trung tâm thành phố Nagasaki, và nó rớt ngay vào trong cái đền thờ lớn nhất của người Công giáo Nhật, Vương cung thánh đường Công giáo. Cái quả bom á rơi vào trong ngay trong cái nhà thờ đó và tan tành hết, tàn phá cái thành phố đó. Thì có biết bao nhiêu người Công giáo phải khổ, mà trong đó là tất cả hầu như là 3/4 cái dân Công giáo tề tụ lại trong cái đền thờ đó, chết hết. Có những người sống á thì á họ khổ lắm, mà có những người kể lại, đi phỏng vấn, những cuộc phỏng vấn người ta kể lại là có những người Công giáo, anh chị em biết, bởi vì không còn da, da nó chảy hết rồi, thì á chỉ có thịt thôi, mà thì nó có máu ruồi nó buông tới, nó đẻ trứng trong đó thì dòi bọ luôn, đau rát, không có gì để mà cho mình, da nó không có bao bọc cho nên rất là đau. Và những người này nó là dở sống dở chết, thà chết còn hơn là sống khổ, vô cùng khổ. Và có những người là muốn tự sát, và có những người ngay cả có một ông thầy, một chúng sinh nha, đại chúng sinh đó, đi đau quá sức đi đó, mới ở bên Nhật đó, lúc đó là thời sau đại dịch thế chiến, thì mới đi ra ngoài đường rầy xe lửa đó, nằm ngủ, uống thuốc ngủ, đặt cái đầu ở trên đường rầy xe lửa cho xẹp lửa nó cán chết. Khổ lắm, người ta muốn tự sát đó. Và có nhiều người sống đến ngày hôm nay đó, 70-80 tuổi, nói rằng á, tôi không tự sát chỉ vì tôi là người Công giáo thôi, bởi vì tự sát là phạm đến Chúa Thánh Thần, là xuống ngục thẳng. Cho nên á, người Công giáo không có chuyện tự sát, không có được quyền tự sát. Cái tự sát đó là xúc phạm đến Đức Chúa Trời. Đó là Công giáo, giáo lý cơ bản ha. Thế thì á, tự sát là sao? Tự sát là sao? Cái thân xác của mình á, là cơ thể, là cái đền thờ của Đức Chúa Trời ngôi ba, là đền thờ của cái nhà của Thánh khí Thiên Chúa, của sức sống chúng ta. Và chúng ta hủy hoại đi cái đền thờ đó thì chúng ta xúc phạm đến Ngài là sự sống, không cho Ngài ở trong nhà của Ngài. Thì bây giờ á, kính thưa anh chị em, ai quyết định, cái gì quyết định để mà giết đi cái thân xác này? Thưa cái thể tinh đó là cái linh hồn của mình. Có nhiều người nghĩ rằng, bởi vì đa số, đại phần đa số anh chị em sống, anh chị em cứ nghĩ mình là thân xác thôi, cho đến khi những cái người mà chết rồi, ra khỏi cái thân xác đó rồi mới thấy rằng không phải, tôi không phải là thân xác, tôi là linh hồn trước đã. Và cái linh hồn nó điều khiển đó, bởi vì cái ý chí, cái ước muốn của mình, cái trí khôn của mình đó, nó bảo mà, nó đau quá, khổ quá, giết cái xác này đi cho đỡ khổ, đâu có đúng đâu. Khi mà cái trí khôn nó nằm trong linh hồn á, nó quyết định như vậy đó, thì Đức Chúa Thánh Thần rời luôn, khỏi luôn cái linh hồn đó. Linh hồn nó không bao giờ có được sự hiện diện của Đức Chúa Trời trong đó, có nghĩa là còn có được thánh khí, còn có được sự sống nữa, chỉ có xuống thẳng hoa ngục thôi. Bởi vì chính linh hồn nó quyết định. Và anh chị em biết rõ điều này, tất cả mọi quyết định của chúng ta là hồn ta quyết định. Trí khôn, ý chí hay là ước muốn của mình đó, nó nằm trong linh hồn. Và những cái người mà chết rồi, cái Chúa cho sống lại, nhập lại vào trong cái thân xác đó, rồi chỗ dậy thì thấy bây giờ khác rồi, sống kiểu khác rồi, bởi vì thấy mình không phải là xác, mình là hồn ở trong xác, khác hẳn. Và bắt đầu họ trân quý từng ly từng tí, từng người chung quanh, bất cứ cái gì họ làm hay là lời họ nói, họ thận trọng lắm. Thấy tất cả mọi sự đều là hồng ân, tất cả mọi sự đều là phúc lộc, phúc lành Chúa ban cho. Thì á, có lẽ là anh chị em chúng ta không có phạm đến Chúa Thánh Thần, nhưng mà chúng ta phạm cái chuyện này. Chúng ta không phải là tự sát trực tiếp, nhưng mà chúng ta tự sát từ từ, dần mòn. Thứ nhất, cái cơ thể mình không biết gìn giữ sức khỏe. Ăn không có đúng mức. Chúng ta có thể là hoàn cảnh xã hội như thế nào đó, hay là có mà không biết cách ăn uống, không ngủ nghỉ, không biết giải trí, nghỉ ngơi, coi chừng cái thân xác của mình, thận trọng, gìn giữ vệ sinh theo cái luật đó, cái luật đào thải, luật thanh tẩy đó, phải theo cái luật đó, luật hiện hữu đó. Coi chừng thận trọng về linh hồn của mình, lấy 7 mối tội đầu ra mà xét. cứ lục soát lương tâm của mình, kiểm điểm hàng ngày liên tục. Rồi cái phần này rất là quan trọng đây, bởi vì á, anh chị em tôi nói trực tiếp cho từng người chứ không phải là nói chung đâu nhé, từng người, mỗi một cá nhân tự xét lấy. Chúng ta biết, tôi nói lại điều này có nhiều người chưa nghe. Đền Thánh Đức Mẹ Của Giúp đây, đến đây anh chị em đến đây để làm cái gì? Trong đền thờ, trong đền thánh, trong nhà thờ, trong thánh đường chúng ta đến, chúng ta làm cái gì? Hai việc cơ bản chúng ta làm gì? Chúng ta làm gì đây? Đến đền để mà gì? Thờ, phải không? Nhà để mà thờ phượng. Thì trong việc thờ phượng thì chúng ta hiển nhiên có bốn cách, ít nhất là bốn cách để thờ phượng. Chúng ta có tôn vinh Thiên Chúa, tôn vinh chúc tụng người khen cũng là một thôi, tôn vinh Thiên Chúa. Thứ hai đó là chúng ta đến chúng ta tạ tội, chúng ta xin lỗi Chúa vì những cái lỗi lầm của mình làm, nó trong cái việc cầu nguyện đó. Thứ ba đó là chúng ta tạ ơn Chúa, nó cũng là cầu nguyện. Thứ tư là chúng ta xin ơn, thấy không? Bốn việc cầu nguyện là chỗ đó, bốn việc cầu nguyện đó là cầu nguyện đó. Cái phần này là cái phần rất quan trọng và rất nhiều người Công Giáo không biết được và khổ vì lý do này thôi. Chỉ biết cầu nguyện, chỉ biết ca tụng, chỉ biết xin lỗi, chỉ biết tạ ơn, mà chỉ biết xin ơn thôi, nhưng mà thiếu cái điều này. Quan trọng lắm. Chúng ta đến đền thánh, đền thờ, chúng ta cầu nguyện đã đành rồi, còn một việc khác nữa chúng ta phải làm. Đó là cái gì? Dâng gì? Dâng của lễ, dâng hiến. Do đó khi mà anh chị em thấy chúng tôi nói là bây giờ mình phải thở ra, thở ra, dâng lên hơi thở của mình. Mình hít vào như là mình cầu nguyện là Chúa Giêsu. Chúng ta cầu xin mà, cầu xin cho con mà, tôn vinh Chúa cũng cho con. Thực sự khi mà con tôn vinh Chúa thì vinh quang Chúa đổ xuống trên con. Khi con tạ lỗi, con xin lỗi Chúa thì Chúa tha tội cho con. Con xin ơn Chúa ban ơn cho con. Thật là đơn sơ. Tất cả những cái gì mà có liên quan đến cầu nguyện á, là cho tôi thôi, giữ cho tôi, tích lũy cho tôi. Có nhiều người như vậy cứ đến với Chúa là xin và xin và xin, hay là xin lỗi, hay xin ơn, hay là tôn vinh Chúa, chúc tụng Chúa như thế nào đó, nhưng mà cũng là quy về mình, cho mình. Và vì vậy đó, có nhiều người nói tại sao con xin hoài, xin mãi mà thấy không được ơn. Không, mình xin nhưng mà mình không cho, mình không có dâng. Phải dâng hiến, dâng tiếng Chúa hy lễ. Cái vấn đề đó là vấn đề của chúng ta. Thì bây giờ trong cái nhà thờ như vậy, trong đền thánh chúng ta đến làm như vậy, thì cái đền thờ này nè, cái cơ thể của chúng ta, trong cái linh hồn và thân xác cũng vậy. Anh chị em á, anh chị em cầu xin cho cái cơ thể, cho linh hồn mình cái gì? Thì chúng ta trước khi đó chúng ta cũng phải biết dâng hiến, dâng lên tất cả những thói hư tật xấu, dâng lên những tư tưởng tà vậy, dâng lên những cái sự áy náy, dâng lên những cái sự bất dung thứ đắng cay, dâng lên cho Chúa, dâng hết tất cả những gì mà anh chị em thấy có thể được thì dâng lên. Thì cái đó, cái luật gì? Cái luật thứ nhất trong luật hiện hữu là luật đào thải. Bệnh đến là gì? Bệnh tùng khẩu nhập. Nhập á, mà nó không có xuất ra đó, chúng ta không có đào thải nó ra, chúng ta không sa thải ra thì nó bệnh thôi. Mình cầu, cầu và cầu mà không biết dâng. Vấn đề là cái chỗ đó. Cái đền thờ này đây, mình phải dâng. Mà có nhiều cách để dâng, hay là chúng ta nói nôm na là cho ha. Chúng ta cho. Có người nói là cúng, dâng, cúng là nói nôm na là cho. Thì có những cái cách thức chúng ta cho. Có những người cho vì bị bí nên phải cho, không cho thì chết ha. Không cho thì chết, đơn sơ lắm. Bí mà phải cho, phải sa thải, phải đào thải thôi, không mình chết, phải cho thôi, đơn sơ như vậy. Đến cái lúc nó chín mùi rồi thì á phải đi thôi à. Ví dụ mũ á nó nổi lên á thì chúng ta phải cho nó đi, phải tẩy nó đi thôi, tống khứ nó ra thôi, không cho thì chết. Tôi xin lỗi, tôi dùng cái hình ảnh rất là cụ thể nha, có thể đụng chạm đến những người, cái người mẹ mà mang thai đó. Đến cái ngày, đến cái tháng, đến năm, nó thôi chờ tôi một tháng nữa tôi xin được không? Không được. Đến luôn không cho thì chết. Có những người cho bởi vì bắt buộc, cho không cho thì chết. Có người cho vì bắt buộc, bởi vì không cho sợ bị phạt. dâng hiến cho Chúa, dâng cho Chúa, tiến dâng cho Chúa của lễ gì đó. Bởi vì đây là luật mà không làm theo luật thì bị phạt. Thái độ đó cũng chưa đủ. Thái độ đó là thái độ của những người nô lệ đó. Thứ nhất không cho là chết, thứ hai không cho sợ bị phạt cái luật đó. Thứ ba cho dâng lên đó, bởi vì mặc cả thương mại kinh tài ha. Tôi cho ông thì ông cho tôi có qua có lại mới toại lòng nhau. Tôi cho Chúa, Chúa cho tôi cho đồng trong giỏ bỏ tiền lễ đó thì xin Chúa cho con trúng số độc đắc hả? Hết bệnh ung thư hả? Hay là trừng trị được cái người chồng ở nhà là trừng trị được cái người chồng, xin cho Chúa để lấy lại. Cho với cái tư tưởng kinh tài thương mại có ca có lại qua lại với nhau. Cho vì lý do là mình thấy thương quá và biết đấng tối cao thương mình, cái lòng mình thương con có cái gì quý nhất, cái gì tốt nhất, vì con không có gì hết á. Chúa, con có gì, con có tất cả bệnh tật của con cho Chúa hết, tội lỗi của con không làm gì được cho Chúa hết, mà Chúa muốn mà cho hết cõi lòng của mình, cho với cái tình thương. Đó là cái cách thức mà anh chị em có những cái thái độ đó, chúng ta đến với Chúa chúng ta dâng hiến. Anh chị em dâng hiến như thế nào? Có nhiều người đến đây để cầu nguyện thôi, nhưng mà chưa đến đây để mà tặng hiến hay là dâng hiến, hoặc là thánh hiến, toàn hiến cho Thiên Chúa. Đặt lại những cái tiêu chuẩn đó, anh chị em cho vì bí quá. Bây giờ nếu mà con không tới đây đó thì bệnh nó vẫn tiếp tục bệnh. Nghe nói ở nhà dòng Chúa Cứu Thế, ở đền Thánh Đức Mẹ Cứu Giúp này, đến đây cầu nguyện thì sẽ được hết bệnh. À, mình không cho mình chết, mình không cho Chúa cái bệnh mình chết, vẫn đau, tiếp tục đau mà. Nhưng mà chưa đủ đâu, Chúa lãnh nhận đó. Nhưng mà cho với tinh thần nào? Cho để sau này con lành bệnh thì con sẽ làm cái gì đó cho Chúa. À, mặc cả, trao đổi, đổi chác với nhau. Hay cho Chúa cái gì đó để Chúa đừng có phạt con. Hay là để Chúa thưởng cho con cái gì đó. Hay là anh cho em đến đây vì tình thương, hiến dâng cho Chúa. Cái phần đó chúng ta có thể áp dụng cho phần hồn và phần xác cả hai. Bởi vì mình có sẵn mà, trong lòng của mình cái bản chất của linh hồn mình Chúa tác tạo bởi tình thương. Cái bản chất á, của thể tinh á, của linh hồn chúng ta đó là tình thương. Mình nhận tình thương mà mình không cho tình thương đó, mình phải là người. Mình cứ cho tình thương mà mình không nhận tình thương, mình cũng không thể nào sống tiếp tục được. Tại cả hai cái thứ anh chị em. Bởi vì vậy ông Thánh Phaolô ngài liệt kê, không phải là ngài nói vô cớ đâu. Ngài liệt kê con người loại trừ Thiên Chúa ra, bắt đầu thờ phượng thân xác nè, thờ phượng con người, rồi cầm thú, rồi rắn đít, đi xuống mà thoái hóa mà. Thay vì mình cho Đức Chúa Trời tất cả những gì thuộc về Đức Chúa Trời, mình không cho. Mình cho mình cho thú vật, rồi mình cho Satan ma quỷ. Có ai á chuyên môn đi cúng vái hả, cúng Satan ma quỷ không? Đi coi bói nè, nhờ thầy phong thủy cúng Satan đó. Có những người nói sao cha nói thẳng, đó sự thật mà. Và anh chị em thấy thì anh chị em thấy rồi á, anh chị em mới nghiệm được, anh chị mới cảm được nó như thế nào. Thì bây giờ chúng ta biết cái luật đó rồi, là chúng ta đến với Chúa giờ phút này, ngay bây giờ đây, đặt mình trong sự hiện diện của Chúa. Và chúng ta áp dụng luật của Chúa cho chính bản thân mình. Kính mời mọi người đứng lên.
Xin Chúa dụ thương cho con nhìn thấy, những người quen ngồi bên vệ đường, xin Chúa dụ thương. cho con bước đi. Xin cho con được thấy thân con với bao yếu đuối, mong manh ê chề che đậy giả hình, tham lam kiêu hãnh.
Thư tin mừng. Thư thánh Phaolô tông đồ gửi cho giáo đoàn Roma đoạn 1, chúng ta tiếp tục đọc và đọc lại, đọc đi đọc lại câu 22 đến câu 24. Trong khi họ hân hoan mình khôn ngoan thượng trí thì họ đã ra điên rồ, và họ đã trao đổi vinh quang Thiên Chúa bất hoại với vật hòa lại hình thù con người hư nát, cầm thú, rắn rít. Bởi thế cho nên Thiên Chúa đã phó mặc họ cho những đam mê của lòng họ, hướng theo ô uế và làm nhục nhã thân xác họ ngay nơi mình họ. Trong bài giảng lễ, cha già Phan Quốc Hùng có nhập đề với một câu hỏi, một thách thức của một người thanh niên. Anh chị em nhớ lời thách thức của người thanh niên đó là gì? Về thiên đàng và hỏa ngục. Rồi trong thánh lễ, cha già có nói về cái đẹp của Thiên Chúa như thế nào? Nhưng mà cuối cùng chúng ta chưa được nghe câu trả lời giải đáp của cha già. Người thanh niên thách thức cha già nói rằng nếu mà con lên thiên đàng không thấy người con yêu thì con thà xuống hóa ngục, phải không? Kính thưa anh chị em, đứng ở ngoài, đứng ở xa, nhìn thì thấy đẹp, thì thấy yêu đó. Nhưng mà đây là thực tại, đây là chân lý đời đời. Bất cứ cái gì đẹp, đứng xa xa thấy đẹp, đều hiểm hóc và nguy hiểm lắm. Bất cứ cái gì đẹp á, có ai đi đến Grand Canyon thấy chưa, nhìn thấy chưa? Có ai đi đến Grand Canyon? Có ai đi máy bay chưa? Nhìn lên máy bay rồi nhìn xuống thấy đẹp không? Tất cả những cái gì đẹp hay là đi ra biển, lái xe ra biển rồi nhìn ra biển thấy đẹp. Bất cứ cái đẹp nào cũng có cái hiểm trong đó. Cái người thanh niên này đó, anh ta nói để thách thức, nói chơi cho vui, hay có thể là châm biếm châm chọc gì đó. Nhưng mà đến khi mà lấy vợ rồi đó, khỏi cần xuống hoa ngục nữa. Bất cứ cái đẹp nào nó cũng đòi buộc kèm theo. Và kèm theo cái gì? Kèm theo cái gông cùng. Phải phụng sự cái đẹp đó. Chúng ta có thể hiểu lời Chúa theo cái lối nhìn của trí thức, hay là chúng ta có thể hiểu lời Chúa theo cái nhìn của Thánh Phaolô, theo cái nhìn của thần khí học. Thế thì những người nào đã đến đây nghe chúng tôi giảng chỉ có 24 câu thôi, mất 8 tháng sang tháng thứ 9 thì lặp lại cho tôi 4 quy luật hay là 5 quy luật của sự hiện hữu. Mất 8 tháng để đào sâu 24 câu, mà câu 22 đến câu 24 tôi mất 1 tháng trời. Anh chị em cho tôi biết 5 quy luật của sự hiện hữu. Thứ nhất là gì? Thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm. Ok, như vậy là được rồi. Trả bài như vậy đủ rồi. Rồi, hôm thứ hai chúng tôi có nói với anh chị em về cái cách thức cho đó, có cái thái độ cho đó. Nhớ không? Có bao nhiêu thái độ cho? Bao nhiêu thái độ cho hay là cách thức cho đó? Có người nào nhớ? Cách thức cho quan trọng lắm. Bây giờ căn bản của con người, của đời người, của mỗi một người anh chị em á, anh chị em là gì? Cái cơ cấu là cái guồng máy á, cái cơ cấu của chúng ta đó, cái thể lý chúng ta gồm cái gì? Bao nhiêu phần? 3 phần. Phần gì? Thứ nhất. Thứ nhì. Và thứ ba. Thể tinh, thể xác và thần khí thánh, phải không? Có nhiều người không ý thức được. Đây không phải nói để mà trả bài, để có cái tí xíu kiến thức ở trong trí, mà đây là để anh chị em nhìn và anh chị em nhìn vào mình để thấy mình như thế nào. Đây tôi trở lại để ví dụ cho anh chị em thấy rõ. Anh chị em đang ngồi lắng nghe đó, và cái khả năng lắng nghe của anh chị em nó không có nằm ở trong thể xác. Cái khả năng lắng nghe và hiểu được lời của Chúa nó không có nằm trong thể xác, nó thuộc về tinh thần. Cái sự hiểu biết anh chị em có đó, mỗi một người có cái mức độ hiểu biết khác nhau, nhưng mà sự hiểu biết đó anh chị em không thể nào đặt trên bàn cân mà cân nặng bao nhiêu ký lô được, hay là lấy cái thước đo coi nó dài bao nhiêu được. Bởi vì cái sự hiểu biết của anh chị em, có người hiểu ít, có người hiểu nhiều, nhưng mà nói chung là hiểu biết đó nó thuộc về tinh thần, nó nằm trong thể tinh. Chúng ta dùng cái từ ngữ gọi là thể tinh. Chúng ta có cái thể lý của mình đó, gồm có thể tinh và thể xác, hồn và xác. Và rất nhiều người, ngay cả người Công giáo, sống như là mình chỉ có thân xác mà thôi. Bởi thế cho nên suốt cả một ngày đời, hay là suốt cả một tuần lễ, một tháng, hay là một cả năm trời, cả cuộc đời của mình chỉ tìm cách cung phụng thể xác, bởi vì mình nghĩ rằng xác là tất cả. Nhưng mà sự thật là chúng ta là thể tinh, có thể xác. Tôi lặp lại cái quy tắc này rất là quan trọng. Cái nguyên tắc, cái nguyên lý này rất là quan trọng, bởi vì anh chị em biết để anh chị em gìn giữ cái sự sống, cái sự hiện hữu của mình. Thể tinh và thể xác, lặp lại nha. Thể tinh, thể xác chỉ có thể ở chung với nhau khi có thần khí thánh của Thiên Chúa, tức là sự sống của Ngài. Thần khí tác sinh ở trong chúng ta khi cái hơi thở ra khỏi xác, tức là hồn phải tách lìa khỏi thân xác. Hồn đó không còn cái sự sống như bây giờ, và xác cũng không còn sự sống, và vì vậy xác bắt đầu mục rửa, hồn tách ra riêng. Đây không phải là những điều chúng tôi nói trong chỉ có trong Thánh Kinh hoặc là trong đức tin Công giáo, mà đây là khoa học, mà khoa học thế kỷ thứ 20, khoa học thế kỷ 21. Chúng tôi đã nói về một nhà khoa học gia, vừa là tiến sĩ triết học, vừa là một bác sĩ và cũng là một psychiatrist, chuyên môn nghiên cứu về việc này. Ông đã phỏng vấn hàng ngàn người thuộc mọi dân tộc, thuộc mọi sắc tộc, mọi ngôn ngữ, mọi tôn giáo, những người đã chết rồi, chết một lần, hai lần, rồi được hồi sinh sống lại, và họ kể lại bên kia thế giới như thế nào. Tên ông là Raymond Moody. Anh chị em có thể tìm được quyển sách đó, tên là Life After Life. Và ông nói về cái việc này, có những người khi mà chết đó, hồn lìa khỏi xác và cứ muốn trở lại với cái thân xác của mình mà không có cách nào trở lại được. Rất là bực, rất là tức mà không trở lại được, bởi vì cái hồn đó không biết mình còn một cái phần thứ ba, phần đó không thuộc về mình mà mình thuộc về cái phần đó là thần khí thánh. Anh chị em ai cũng có đó, cái sự sống trong anh chị em, cái hơi thở, hay là bây giờ cụ thể hơn hết đó. Anh chị em biết, anh chị em không có làm chủ cái nhịp tim của mình, tim mình nó đang đập, không phải là mình cố tình, cố ý làm cho nó đập, tự động nó đập. Nhưng mà đối với chúng ta nó tự động tự nhiên, nhưng mà thực ra đó, đó là Thiên Chúa tiếp tục ở trong chúng ta, thần khí thánh tiếp tục ở trong chúng ta để cho tim nó đập. Khi mà cái thể xác và cái thể tinh đó, nó không còn nguyên suy nguyên vẹn như thánh ý Chúa, và thần khí không còn ở trong chúng ta được nữa, thì Ngài đi, Ngài ra khỏi chúng ta. Có một cái ngày đó, cái giờ đó, cái nơi đó, cái tích tắc khoảnh khắc đó đó, thần khí Chúa đi, thì chúng ta trở về cát bụi thân xác. Cái thể xác này trở về cát bụi, và cái phần hồn đi đến trước ngài Thánh Thiên Chúa để mà trả lẽ, để mà chịu phán xét. Chúng ta biết cách gìn giữ sức khỏe. Hôm thứ hai chúng tôi nói, chúng tôi hỏi anh chị em làm sao nhận biết được người nào bệnh hay không bệnh, hay là làm sao biết được mình mang bệnh hay không mang bệnh, phải không? Thì anh chị em biết làm sao mình mang bệnh hay không bệnh. Ví dụ như cúm đi, hôm qua chúng tôi nói trên đài phát thanh đó, cúm, làm sao mình biết mình mang cúm, bệnh cúm? Đau như thế nào? Ê ẩm mình mẩy, nhức mỏi, mắt lừ đừ hả? Có cúm có cảm thấy lạnh, lạnh buốt xương không? Nóng, lạnh, lạnh nóng ha, nóng nóng lạnh lạnh. Mình biết được á là bởi vì anh chị em biết được mình bệnh á là bởi vì cái cơ thể nó thất thường, chúng ta đau là một rồi. Rồi chúng ta uể oải, chúng ta mệt mỏi, chúng ta biết được thân xác chúng ta mang bệnh, rõ ràng là như thế. Vậy anh chị em biết được người nào mang bệnh không có bệnh? Làm sao biết được những dấu chỉ nào? Làm sao biết người ta buồn bã? Hả? Làm sao biết được người ta buồn bã? Nhìn nhìn coi mặt mà bắt hình dong. Có những người á, người ta giải phẫu thẩm mỹ á, nó là plastic hết, người ta cứ cười, nụ cười cao su, sao biết người ta buồn? Chúng ta nhìn cái cuộc sống của con người đó, cái thói quen người đó mà hôm thứ hai chúng tôi đã nói rồi, đời sống người ta cung phụng thân xác hay không? Cái con người đó có si, có ghiền, có mê tiền, quyền, chức, tự ái, ngay cả giấc ngủ nữa, thích ngủ, mê ngủ. Tất cả bảy mối từ đầu anh chị em có thể thấy cái con người đó mang bệnh à, phần hồn. Còn phần xác cũng vậy nữa, anh chị em có thể thấy được. Chúng ta để ý, đến đây á, chúng tôi không muốn anh chị em đến đây chỉ nghe giảng thôi. Chúng ta cùng nhau nhìn vào chính con người của mình để thấy, thấy rõ mình là gì, mình là ai trước mặt Thiên Chúa. Chúng ta biết cách thức làm cho mình mất đi sức khỏe về phần xác, thì chúng ta cũng biết rõ làm thế nào để chúng ta tiêu hủy đi cái sự sống trong phần linh hồn của mình. Cha già kể chuyện của chính người phun hủi, chính người đi về trình diện với tư tế và được chữa lành, nhưng mà một người Samaritano trở về với Chúa Giêsu được cứu chữa. Anh chị em đến đây, anh chị em có thể được ơn chữa lành, nhưng mà anh chị em chưa chắc là được ơn cứu độ. Cứu độ phải cả hồn lẫn xác, và muốn biết làm thế nào để được ơn cứu độ hồn lẫn xác, chúng ta phải biết cái cấu trúc, cái cơ cấu của xác hồn mình là cái gì, là như thế nào, làm thế nào để chúng ta làm cho nó thất thoát đi cái sinh khí hay là cái thần khí thánh của Thiên Chúa trong linh hồn của mình. Mình làm cái gì đó, mình biết mình bệnh như thế nào, mình bệnh hay là mình ở dơ như thế nào trong cái linh hồn mình, để mình bắt đầu mình thanh tẩy, mình phế thải, sa thải đi những sự dơ bẩn ô uế, rồi mình thanh tẩy, rửa cho nó sạch, rồi bắt đầu mình gieo cấy vào trong cái linh hồn của mình như hạt giống của nước Thiên Chúa. Bây giờ tôi hỏi anh chị em, cái thức ăn á, cái thực phẩm, cái lương thực của thân xác là gì? Ba loại, loại gì? Thân xác cần ba thứ để ăn: dưỡng khí, nước, hamburger, phải không? Linh hồn anh chị em cần ăn cái gì để được khỏe? Linh hồn anh chị em cần gì để được cái thức ăn, cái lương thực của linh hồn mình là gì? Mình thánh Chúa hả? Mình thánh Chúa là gì? Lời Chúa là gì? Hơi thở hả? Xác cần hơi thở. Hồn á cần thứ nhất là thánh ý Chúa Cha, thứ hai là lời Chúa Giêsu Kitô, thứ ba là thánh khí của Đức Chúa Trời ngôi Ba. để được sống. Cái thức ăn của chúng ta hiện diện trong cái thánh thể là như vậy. Lương thực của ta là thực thi thánh ý của cha ta. Lạy cha chúng con ở trên trời, xin cho danh thánh cha vinh hiển, nước cha trị đến, ý cha được thể hiện. Lương thực của linh hồn đó, nơi Chúa Giêsu Kitô đó, thức ăn đó, của Chúa Giêsu là thánh ý của Thiên Chúa Cha. Lời của Chúa Giêsu, lời Chúa là thức ăn cho linh hồn. Khi mà anh chị em nghe lời Chúa, anh chị em không thấy no cái kiểu mà no bụng, bụng phình ra đâu. Anh chị em sẽ thấy á, cái trí của mình nó sáng ra, cái lòng của mình nó bừng cháy. Và cái cơ thể của mình á, cái toàn thân là chúng ta nó cơ thể chứ không phải là cái thể xác đâu. Cơ thể chúng ta muốn làm một cái gì đó. Thiên Chúa là lửa mến mà, là lửa thiên. Và vì vậy khi mà lửa thiên á, tình yêu Thiên Chúa trong mình á, phải muốn làm cái gì đó như mẹ Teresa Calcutta, hay là thánh Alfonso, hay là thánh Francisco Assisi đó, phải muốn làm cái gì đó, bởi vì mình tràn trề. Ngay cả thánh Philip Neri, lửa tràn trề trong cái con tim, quả tim nó nở ra và đi ra giữa tuyết á, mùa đông lạnh giá đó, tuyết nó tan ra chung quanh, bởi vì con người nó tràn đầy thánh khí của Thiên Chúa trong tim, trong thân, trong hồn của mình. Lương thực của linh hồn chúng ta là thánh ý Chúa Cha, là lời của Chúa Giêsu Kitô, và hiển nhiên là thần khí của Đức Chúa Trời ngồi bà. Và vì vậy chúng ta có cái gọi là thánh thư tin mừng, và chúng ta cùng nhau học hỏi đến 8 tháng mà chưa đến chương thứ 2 nữa, câu 24 thôi, 22 đến 24. Tôi nói những cái điều này để anh chị em xét lại, anh chị em cho cái hồn của mình ăn cái loại lương thực nào. Khi mà nói đến thánh ý của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha đó, thì anh chị em biết luôn luôn á là đem lại ơn cứu độ, luôn luôn là đem lại vinh quang cho Thiên Chúa, luôn luôn là khử trừ Satan và đem nước trời đến thế gian này, nước trời đến chúng ta. Thánh ý của Thiên Chúa Cha là như vậy, và lời của Chúa Giêsu là sự thật. Có thể anh chị em nghe những cái sự thật anh chị em không ưa, không thích. Ví dụ như chúng tôi cứ nói hoài, tại làm sao mà ở Việt Nam á, cha mẹ ông bà của mình sinh á 5 đứa con, 7 đứa con, 10 đứa con, 12, 15, 16, 18 đứa con, mà đứa nào đứa nấy sinh ra không có đứa nào bị quái thai hay là bị hư gì hết á. Mà bây giờ sang bên Hoa Kỳ này á, cái người chồng người vợ có 2 đứa con xong bắt đầu mang thai đứa con thứ 3, bác sĩ nào cũng nói đó, sinh ra thế nào cũng bị quái thai hay là bị hư, bị Down syndrome. Mà chúng tôi thấy gia đình chúng tôi là các bác, các chú, các cô gì sinh ra 5-6 đứa, 7-8 đứa, chẳng có đứa nào bị hư gì hết. Mà bên Ấn Độ cũng vậy, mà người ta cứ đi phá thai. Khi mà nói cái sự thật về cái thảm trạng phá thai á, ai nấy cũng dội lại, bởi vì đó là sự thật mà. Nhưng mà sự thật đó giải thoát. Cái sự thật, cái thứ anh chị em nuôi linh hồn của mình. Có nhiều người không muốn, không thích sống thật, và khi nghe nói sự thật á, thì đụng chạm tự ái và loại trừ sự thật. Đây tôi đọc lại cho anh chị em. Dẫu họ biết phán quyết của Thiên Chúa là những kẻ làm như thế thì đáng chết, chẳng những họ làm, họ lại còn tán đồng những kẻ làm như vậy. Họ làm và họ giam hãm sự thật. Họ là những kẻ tráo đổi sự thật của Thiên Chúa với sự dối trá và khâm sùng, kính bái tạo vật thay vì đấng tạo hóa, đấng đáng chúc tụng muôn đời. Amen. Câu đó câu 25. Anh chị em muốn cho linh hồn anh chị em được có dồi dào sức khỏe, anh chị em phải yêu mến sự thật, phải lãnh lấy sự thật. Mà sự thật nó nằm ở đâu? Trong lời của Chúa Giêsu. Chúng ta đến đây chúng ta lãnh lấy. Anh chị em không có, có những người đến tưởng đến nhà thờ để trả, làm lý lệ hay là thông lệ hay là được cái gì đó để trả cho Chúa cái nợ con phải giữ luật đạo. Không, đến nghe lời Chúa để chúng ta được nuôi dưỡng với sự thật của lời hằng sống, lời thần khí. Và vì vậy Chúa Giêsu mới nói như thế này: đã đến lúc rồi, lúc đó là ngay bây giờ đây, chúng ta sẽ thờ phượng Thiên Chúa Cha trong sự thật và trong thần khí. Sự thật và thần khí. Thần khí là sức sống cho linh hồn và cho cả thể xác. Lời Chúa, lời sân chân thật là thức ăn cho linh hồn của chúng ta. Có nhiều chân lý lắm, chúng tôi nói về chân lý của sự hiện hữu, và nhiều người không biết sống mà không để ý, hay là không ý thức, hay không có ý nhị đủ, không có nhạy bén đủ để biết năm cái luật mà không theo đó, ngay cả thiên thần không theo thì cũng bị vạ, bị phạt. Luật thứ nhất đào thải, luật thứ hai thanh tẩy, luật thứ ba gieo cấy, luật thứ tư tin cậy, và luật thứ năm gặt hái. Satan là Lucifer, là thiên thần sáng láng đó, không theo cái luật đó bị sa thải, các thưa anh chị em. Đây cái luật này bao trùm cả vũ trụ, đời này đời sau, trong thế giới tự nhiên, trong thế giới siêu nhiên nó như vậy. Và nếu ai không biết theo đó, kính thưa anh chị em, chúng ta sống, chúng ta biết nhà cửa chúng ta như thế nào, biết xe cộ chúng ta như thế nào, biết máy móc chúng ta sử dụng như thế nào, nhưng mà hồn mình không biết cách sử dụng, mình không biết cái cơ cấu, mình không biết mình nuôi hồn mình cái gì, với cái thức ăn nào, đó là cái vấn đề đó. Và chúng ta đến đây để học cái đó. Có lẽ anh chị em đến đây chỉ cần là chúng tôi đặt tay để anh chị em ngã lăn ra, anh chị em nghỉ ngơi, chúng ta phải hiểu như thế nào. Cái phần thứ ba quan trọng, chúng ta có thể tin, chúng ta có thể xác. Cái phần thứ ba đó là thần khí thánh, không phải là thần khí mà thôi, mà là thần khí thánh của Thiên Chúa. Và những người nào ý thức, anh chị em ý thức là mình là hồn có thân xác, mình là con người là hồn ở trong thân xác, và cái hồn đó luôn luôn tháp nhập, kết hiệp với thần khí thánh của Thiên Chúa. Và vì vậy anh chị em, cho dẫu anh chị em chưa phải là người Công giáo, anh chị em vẫn có thể ý thức được rằng có đấng tối cao, có đấng tối cao đứng làm ra tất cả mọi sự, tạo dựng mọi loài. Mình ý thức được. Và khi mà anh chị em cầu nguyện, bây giờ cái lời cầu nguyện của anh chị em nó không có còn phải là nói không không khư khư, bởi vì mình biết trong mình có cái sự sống đó. Mình nói với Ngài là đấng tiếp tục duy trì cái sự sống trong mình, tiếp tục duy trì mình trong tồn tại, duy trì mình trong hiện hữu. Mình nói với đấng đó trong mình đó. Vậy vậy khi mà chúng tôi đến đây, chúng tôi thấy có những người mang bệnh trong thể xác, ví dụ như bây giờ có người ngay bây giờ đây nè, cái vần ngay trước bụng nè, cái chỗ diaphragm nó căng ra và như là nhức đau căng á, chỗ đó đó, ai bị cái chỗ đó đó. Chúng tôi thấy có những người đến đây mang bệnh, bác sĩ không thể nào chữa được, thần khí Chúa đổ xuống và cái linh hồn đó làm theo thánh ý của Thiên Chúa Cha, lấy thánh ý của Thiên Chúa Cha là nghe lời của Chúa Giêsu Kitô là sự thật đó, mở rộng lòng ra, mở linh hồn mình ra, đón nhận thần khí đó chữa lành. Và thậm chí chúng tôi đã thấy, chúng tôi chứng kiến những người á què quặt rõ rệt, xương nó cục như thế này mà khi thần khí đổ xuống thì xương nó mọc ra thành từng đoạn, và có các bác sĩ khám bệnh được. Bởi vì thần khí là đấng tác sinh, thần khí thánh là đấng tác sinh. Thì khi mà anh chị em đến đây, anh chị em cầu nguyện, chúng ta học thánh kinh đây, chúng ta học thần khí đạo đây, là chúng ta học về chính bản thân mình, chính về mình. Và bây giờ đó, chúng tôi xin anh chị em, có những người đến đây, tôi thấy có những người lần đầu tiên, chúng ta cần phải sống thật, thấy không? Và chúng ta phải sống thật là như thế này: tất cả những ơn lành, những phúc lành Thiên Chúa ban cho, ý thức rằng không phải do bất cứ một con người nào, mà hoàn toàn đều phát xuất từ Thiên Chúa. Bởi vì vậy tôi xin dành một vài phút thôi, tôi xin anh chị em, đối với những người lần đầu tiên đến đây, hay là đến đây không có thường xuyên, thì có lẽ là chưa có biết chuyện gì xảy ra ở đây, tôi xin anh chị em nào đã từng có mặt ở đây và đã được, đã thọ ơn của Thiên Chúa, nhận ơn lành của Thiên Chúa trong những cái ngày lễ chuẩn bị tạ ơn đây, những ngày tạ ơn, thì tôi xin anh chị em nào đã được ơn lành của Thiên Chúa tại đây, thì xin vui lòng cao rao cho mọi người biết Chúa thương mình như thế nào, Chúa làm gì cho mình, Chúa đã ban ơn gì cho mình, và Chúa đã cứu chữa và cứu độ mình làm sao. Có ai muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân? Có ai muốn chia sẻ cảm nghiệm hồng ân? Ok, kính mời chị.
Dạ, con kính chào cha, chào tất cả quý ông bà và anh chị em. Con hôm con đi lên đây chữa lành lâu lắm, nhưng mà con đau nhức tim không khi nào nghe cha nói. Có ai đau tim không? Con chờ lâu quá không có bao giờ cha nói, con không nghe. Xong một lần đó con cứ niệm ở trong đầu á, là con nói muốn cho cha nói ai bị đau tim, thì con không có nghe được lần nào hết. Xong mấy tuần vừa trước đó cha nói đó, thì con đau tim, cha hỏi ai bị nhói tim. Con mừng quá, nhưng mà Lúc đó nó trước đó là con lên con cầu nguyện, nó cha nói, cha sướng kinh là vì cuộc tử nạn đau thương của Chúa Giêsu Kitô, thì con nói ở trong miệng con cứ đọc vì cuộc tử nạn đau tim của Chúa Giêsu Kitô. Vâng, dạ. Con nhìn xung quanh thì con thấy ai nhìn mình không, con mắc cỡ quá, nhưng mà không có thấy ai nhìn hết. Rồi xong lần sau nữa thì con lên, các cha hỏi ai mà bị nhói tim từ đây xuống tới đây thì y chang như con. Dạ, con xin chia sẻ bao nhiêu đó.
Bây giờ tim của chị nó còn làm phiền chị không?
Dạ, con ngủ được.
Ngủ được rồi hả?
Con ngủ 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng.
Dạ, bây giờ 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng.
Dạ, bây giờ thì 5-6 tiếng.
5-6 tiếng.
Mà cái lời niệm của cha đó, con học Thánh Kinh nó phước cho con dữ lắm. Tại vì...
Niệm cái gì chị, niệm gì?
Niệm là con hết đau tim đó.
Vì cuộc khổ nạn đau tim của Chúa Giêsu.
Dạ, con phải niệm xong rồi. Người ta xuất khẩu thành thơ, còn con xuất khẩu thành kinh.
Xuất khẩu thành tinh hả? Thành kinh, thành kinh.
Cảm ơn chị.
Ngủ, ngủ 5 tiếng cũng khá rồi hả? Cũng khá rồi. Muốn ngủ đến 8 tiếng.
Dạ, con muốn ngủ 7 tiếng thôi mà không có được. Chưa?
Xin dâng lên Chúa mẹ một tràng pháo tay cảm ơn Chúa mẹ cho chị hết đau tim và xuất khẩu thành kinh. Một tí nữa đọc qua chừng lộn nha. Vì cuộc khổ nạn đau thương nhưng mà đau tim. Rồi có ai khác muốn làm chứng cho Chúa cảm nghiệm hồng ân? Bây giờ anh giới thiệu anh từ đâu tới?
Dạ, em con ở dưới
Santana. Sao lại lội lên đây?
Vì khi vợ con có bầu hả?
Có bầu sẽ lội lên đây làm chi? Đã bầu ở nhà chứ lội lên đây làm chi?
Rồi đi bác sĩ, rồi đi với thầy thuốc thì nói cái bé baby bị khô, rồi bị suốt thời gian đó vợ con bệnh, rồi uống thuốc, rồi bị ăn thần, thuốc ăn thần, xong cái cả mấy tháng đầu không có ngủ nghe được mà cứ nhảy rồi mở cửa chạy ra ngoài đường nữa. Rồi con đi các bác sĩ mà không bác sĩ nào chữa được hết, thì con mới đi gặp một chị Phương, chị mới chỉ lên cha. Thì cái ngày con lên đây thì con cầu nguyện xin thì vợ con cha đặt tay, thì nguyên vợ con thấy nguyên cái hào quang màu xanh quay quay trên đầu.
Nguyên một cái hào quang màu xanh quay quay trên đầu ai?
Trên đầu vợ con.
Trên đầu chị.
Vợ con kể lại
Đức Mẹ.
Dạ. Thì vợ con té ra. Vợ con té ra thì cha rút tay lại. Thì từ đó thì con đi nhà thờ, thì con cầu nguyện. Thì con còn ở dưới gần nhà, thì con đi xong bà ra, thì thứ hai thứ tư thì con đi lên này, và mỗi đêm con cầu nguyện. Thì nhiều lần con lên đây thì cha cha đặt tay cầu nguyện cho vợ con, thì cha nói nó rất là khỏe mà đẹp.
Bác sĩ nói sao trước khi sinh nó ra?
Thì khi bác sĩ nó ra thì
lúc mang thai,
thì bác sĩ đi thì bác sĩ nói là đứa này kiếm không ra bệnh vợ con. Thì đi bác sĩ thuốc bắc thì bác sĩ nói là cái nước ối nó khô rồi, thì bé này nó không ấy. Thì đúng ra thì lúc đó thì con có gọi lên cha, thì con hỏi bây giờ đứa bé vợ con nếu mà để bệnh vậy thì phải cứu mẹ chứ không thể nào lấy được, phải cứu mẹ. Thì cha nói là không được bỏ đứa bé này. Thì con nghe lời cha thì con lên đây con ấy. Thì con đi cầu xin Chúa và Đức Mẹ hàng tuần. Thì con lên đây thì cha đặt tay.
Sao nước ối khô hết rồi mà là sao lòi ra được đứa bé này?
Lời của bác sĩ. Dạ, thì khi cha đặt chữa lành thì cho biết là đứa bé này nó khỏe và đẹp.
Nó như thiên thần vậy. Đặt tên hay anh chị đặt tên gì? Chị đặt tên nó là gì?
Đặt tên Andrew.
Andrew biết có nghĩa là gì? Andre, tiếng Hy Lạp đó. Là con gấu. Con gấu nhưng mà có nghĩa là người đàn ông đó, là quân tử đó. Có nghĩa là quân tử. Dịch ra tiếng Việt Nam là quân tử. Andrew là như vậy. Còn đứa bé này tạ ơn Chúa nè. Anh chị em cứu được một mạng người đó. Nó đẹp như thế này mà đòi đi lôi đầu nó ra đâu có được đâu, cứu mạng người còn bằng hơn 10 kiếp tu nữa. Nhưng ta thấy đứa bé này xin dâng lên Chúa và mẹ cho chúng ta được một mạng em bé. À, chị muốn nói gì không?
Con cha giúp đỡ con, cứu Chúa và Đức Mẹ và cha giúp con để giữ được đứa bé này. Cảm ơn cha.
Được rồi, gìn giữ nó rồi Chúa lai ra, Chúa cho thêm vài ba đứa nữa hả? Hay là tá nữa, lắc đầu. Chúa chúc lành hai anh chị nha. Hai anh chị có phải Công giáo không? Không Công giáo.
Dạ. Thì gia đình của con thì theo đạo. Dạ. Mấy người chị thì theo. Thì tụi con bây giờ thì theo luôn.
Bây giờ như vậy thì làm sao cho con đứa bé này nè, nó được làm con cái của Chúa ha. Nó được làm tôi tớ Chúa nha, tìm cách để rửa tội cho nó. Vâng. Chúa chúc lành cho anh chị, xin dâng lên Chúa mẹ một tràng pháo tay. Cảm tạ Chúa, cảm ơn anh chị.
Xin anh chị em trở về với thực tại, chúng ta đang ở trong nhà của Thiên Chúa. Xin anh chị em thở ra, buông bỏ tất cả. Ý thức chúng ta đang ở nhà của Thiên Chúa. Nơi đây Đức Chúa Trời ngự trị. Thân xác và linh hồn của chúng ta được tiếp tục tồn tại là do thánh khí của Thiên Chúa. Ý thức Ngài đang ở đây và Ngài là tình yêu, Ngài là lòng thương xót. Thở ra lần thứ hai, thở ra những sự mệt mỏi, mệt nhọc suốt ngày làm việc, những sự lo lắng, những cơn đau, những cơn phiền. Thở ra những cơn đam mê, những thói hư tật xấu. Thở ra tất cả những sự bất dung thứ, những sự rây rứt trong lương tâm vì không dám sống thật với lương tâm mình. Thở ra luôn cả những nỗi sợ hãi vì phải đối diện với sự thật. Thở ra hết tất cả mọi sự. Đến với Chúa, con có sao con đến với Chúa như vậy. Lần thứ ba, thở ra để cho linh hồn, thân xác, trí khôn hoàn toàn trống không và mời Chúa vào ngự trị. Xin Chúa thanh tẩy, tống khứ mọi sự ra hết. Để xin Chúa đổ thánh khí Ngài xuống thanh tẩy. Hít vào, nhân danh Cha giữ hơi lại. Thở ra, và con. Hít vào, và Thánh Thần giữ hơi lại. Amen. Thở ra. Lạy Chúa Giêsu, Chúa ban cho chúng con lời chân lý của Chúa để dạy chúng con, để soi lòng mở trí chúng con, thấy rõ chúng con là gì và chúng con cần gì để được sự sống và sự sống đời đời. Chúng con tạ ơn sự hiện diện của Chúa ở đây ngay bây giờ. Chúng con tạ ơn Chúa cho chúng con được cơ hội này để thờ phượng Chúa. Tạ ơn Chúa kêu gọi chúng con không phải vì chúng con có thể tự động tới được. Chính Chúa lôi kéo chúng con đến, chính Chúa thúc đẩy chúng con và thúc bách chúng con đến đây. Không phải để làm được cái gì cho Chúa, nhưng mà để Chúa ban ơn cho chúng con. Và chúng con biết rõ Chúa không cần gì nơi chúng con, chúng con cần tất cả nơi Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đem chúng con đến đây để Chúa thương và chúc phúc cho chúng con. Chúng con tạ ơn Chúa đã chúc phúc cho chúng con sự hiện diện của Ngài. Chúng con tạ ơn Chúa tiếp tục duy trì cho chúng con trong hiện tại này, trong thực tại đây. Chúng con tạ ơn Chúa vì Chúa đổ xuống trên chúng con thánh khí của Ngài, và thánh khí luôn ở trong chúng con để chúng con được sống và được hiện hữu. Chúng con này xin Chúa giờ phút này đổ xuống từng người chúng con thần khí đức tin để củng cố những ai còn nhiều điều nghi ngờ về tình yêu của Chúa, về lòng thương xót của Ngài. Xin Chúa củng cố đức tin cho chúng con. Xin Chúa tăng gia lòng trông cậy nơi chúng con, để chúng con được vững vàng mạnh mẽ. Chúng con được mạnh khỏe vì chúng con cậy trông vào Chúa. Chúng con xin Chúa thiêu đốt và làm bừng cháy lên ngọn lửa yêu mến trong chúng con, để chúng con trở nên sự hiện diện của Chúa và niềm hạnh phúc an vui của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa giờ phút này làm cho danh thánh Cha được vinh hiển, nước Cha trị đến, thánh ý Cha thể hiện trong chúng con cũng như trong chính Chúa.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.